con rằng từng chữ, bởi vì cái bài này là bài tổng trì. Ông còn chưa biết các tướng huyễn hóa phù trần. Thế nào gọi là các tướng phù trần? Mà vì sao những các cái phù trần lại gọi là huyễn hóa, nổi lên cho mọi người trông thấy gọi là phù trần?
Mô Phật, trần là bụi kính mà thầy.
Trần là bụi, vậy thế nào là cái hạt bụi nó nổi lên? Vậy thì thế nào gọi là phù trần? Phù trần, chữ trần này tức là hạt bụi. Nói nhà Phật dùng cái chữ trần để chỉ những cái gì nó có hình tướng, nó như hạt bụi, nó có hình tướng mà nó lại nhiều lắm, mà nó lăng xăng. Thế cho nên dùng chữ trần để chỉ tất cả những sự vật nó có hình tướng. Những sự vật đây trước mắt chúng mình nhiều lắm, mà nó lăng xăng, nó chuyển động. Thế cho nên tất cả những cái hình tướng nổi lên lăng xăng ở trước mặt chúng mình gọi là những cái phù trần. Mà làm sao những cái hình tướng nổi lên ở trước mắt chúng mình kia gọi là huyễn hóa toàn cái nhà, cái vườn, những cái đều là phù trần cả. Mà làm sao gọi là huyễn hóa? Mình đây cũng là những cái phù trần. Sao gọi là huyễn hóa? Như cái thân của con trước kia không có, bây giờ hiện lên như thế, rồi ngày mai lại thành không. Mà bây giờ xét kỹ nó cũng là đất nước gió lửa, chứ chả có gì là mình cả. Thế cho nên cái thân của con ấy là huyễn. Huyễn tức là cái không có mà hiện lên một cái hình tướng giả dối, cho nên gọi là huyễn. Thế mà nó hóa ra đấy, cho nên gọi nó huyễn, nó đang không mà lại có, thành có cho gọi là hóa, biến hóa ra rồi mai lại thành không. Thế cái thân này gọi là huyễn hóa. Cái bàn này cũng thế, vốn là cái không có, thế rồi đặt lấy cái đanh đóng mấy cái gỗ lại đã, để đặt tên là cái bàn. Giờ ngày mai rút mấy cái đanh ra, cái bàn lại là cái không có. Thế cho nên gọi nó là cái huyễn, là cái không có mà nó biến hóa ra rồi mai lại không thành không. Thế cho nên Phật bảo chúng mình quan sát tất cả các tướng, các cái phù trần, những cái gì mình trông thấy, mình nghe tiếng, tất cả đều là huyễn hóa. Còn nói tiếp, đường xứ xuất sanh là giờ thế nào là ngay chỗ đó? Bây giờ con nói cái thân con là ngay tại cái thân ấy mà nó hiện ra, tại cái thân ấy, chứ không phải có một cái thân nó từ đâu nó chạy đến, mà là ngay cái chỗ cái thân ấy mà xuất sanh, mà có cái thân hình, có cái cô bé đó hiện ra. Ngay bây giờ đi, hiện tại bây giờ đương xứ mà xuất sanh, ngay cái thân này, bé nó đi từ phương Đông chạy đến đây, mà ngay tại cái thân này mà xuất sanh. Có phải cơm của thân của con làm bằng cơm mới uống nước mới thở không khí không?
Một Phật thì phải.
Thế thì bây giờ đấy, ngay cái chỗ mà cơm nó hòa với nước, với không khí hơi ấm, thì bật ra cái cô bé này. Có phải đương xứ xuất sinh không?
Một Phật thì phải.
Thế rồi thế nào là tùy xứ diệt tận? Ngay cái chỗ cái cơm nó đi đằng cơm, nó ra đất, nước nó chảy ra nước, đấy, cái hơi ấm nó tắt đi, đấy, cái hơi thở nó ngừng lại, ngay cái chỗ ấy mà cái thân này diệt tận. Thế cho nên ngay cái chỗ ấy, cho nên gọi là tùy xứ mà diệt tận, chứ không phải là có một cô bé chạy đi đâu mất, mà ngay tại đây cái da thịt xương này, cái đất nó giả về đất, nước nó giả về nước, thế là cái cô bé diệt tận. Đấy là con nói cái thân con, bây giờ nói một vật như cái bàn này, thế nào là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Tại chỗ đấy, ngay tại cái chỗ mà cái đanh nó gặp cái gỗ, đóng cái đanh vào cái gỗ, ngay tại cái chỗ ấy mà còn có cái bàn. Chứ không có cái bàn nó đi từ ở đâu nó nhảy vào, phải không?
Dạ, muốn phải.
Thế, thế rồi thế nào là tùy xứ diệt tận?
Dạ.
Đúng rồi, con rút cái đanh ra, để cái đanh riêng, cái gỗ riêng, thế là cái bàn không có. Ngay tại chỗ ấy không còn cái bàn nữa. À, vậy thì con thực tình tất cả mọi vật có cái gì không phải thế không?
Muốn phải, dạ phải ạ.
Thế cho nên Phật mới nói hết thảy những cái tướng huyễn hóa phụ trần ấy, đương xứ nó xuất sanh, tùy xứ nó diệt tận, nghĩa là nó là cái không có thật. Chỗ này chị em đồng ý cả rồi, đồng ý không?
Dạ.
Con nói tiếp.
Hiển vọng gọi là tướng.
Đấy, huyễn vọng gọi tên nó là cái gì?
Nhuận hoa.
Đấy, huyễn vọng gọi là nhuận hoa. Tại sao? Đấy, úm bà la, nó giả vờ, nó hiện lên. Nó là cái không có. Đấy, bởi vì nó là cái không có cho nên nó mới già, nó mới bệnh, nó mới chết. Nó bởi vì thật thì nó không có, mà mình huyễn vọng, mình thấy là có. Đấy. Thế cho nên huyễn vọng gọi là cái bàn, chứ đây là gỗ, đây là đanh. Thật ra tìm cái bàn là cái không có. Chứ da mình cũng là đất, thịt cũng là đất, xương là đất, máu là nước, hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa. Tìm không ra cái nhuận hoa đâu cả. Cho nên gọi là huyễn vọng. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tánh chân thật là diệu giác minh thể.
Thì là bài tổng thì cho nên phải nhận nghĩa từng chữ, từng câu. Khi không sao uống ba la ra bao nhiêu thứ như vậy. Nào cái bàn, nào cái thân, nào quả chuối, đủ thứ. Bởi vì nó phải có cái tánh thể chân thật. Tánh thể chân thật của nó là diệu giác minh thể. Đấy, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó là bản thể của tất cả những cái hư vọng này. Cũng như cái người nằm ngủ phải có cái tâm thức, cái tâm thức nó mê, nó mới chiêm bao cho các thứ. Thì những cảnh ở trong chiêm bao ấy, là cái tâm thức của cái người ngủ hiện lên. Thì chúng mình bây giờ thấy ra cô nhuận hoa, thấy ra cái bàn, cái tủ, cái nhà. Đấy. Thì phải có cái tâm diệu giác minh, nó mới thấy ra, nó mới nghe tiếng, nó thấy ra các cái chuyện. Thì cái tâm diệu giác minh của mình là bản thể. Con nói tiếp.
Dạ, con xin đọc tiếp. Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt.
Dạ, con chỉ cho thầy cái gì là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Tức là tổng quát cả thân, cả tâm, cả cảnh của mình, cả cái cuộc đời của mình gọi là năm ấm. Thế rồi sao gọi là sáu nhập? Nhập nghĩa là cái gì? Làm sao để có sáu cái vào là thế nào? Sáu căn của mình là cái chỗ để cho sáu trần nó đi vào cái tâm mình. Thế cho nên gọi sáu căn là sáu nhập. Thật ra ở các nơi người ta chỉ nói năm ấm, 12 xứ, 18 giới, chứ người ta không có nói đến sáu nhật. Nhưng mà bộ Lăng Nghiêm mình đặc biệt nói thêm vào trong Vạn Pháp kể là có sáu nhật, là bởi vì bộ Lăng Nghiêm mình chú trọng vào cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề, cho chúng ta nhận ra cái kiến tinh là cái cửa để mà vào được tánh Phật. Thế cho nên ở đây thêm cái sáu nhật. Thế con nói 12 xứ là cái gì? Ông Phật ông ấy tài tình như vậy này, ông tổng quát cả cái cuộc đời của chúng mình, lăng xăng từ trẻ đến già, không ra ngoài 12 cái chỗ này. Chỉ sáu căn là chánh báo, sáu trần là y báo. Phật tổng quát nói tóm lược lại để chúng ta học cho nó dễ. Cả một cái đời sống của chúng mình Phật hệ thống hóa lại, tổng quát nó lại có 12 chỗ. Cứ học 12 chỗ này là học được hết cái cuộc đời của mình. Còn bây giờ trường học mở ra bao nhiêu môn học. Ông Phật ông bảo cứ học 12 chỗ sẽ là xong, cứ nghiên cứu 12 cái chỗ này là thấy rõ hết. Thế còn rộng hơn nữa thì gọi là 18 giới là thế nào?
Có 6 thức.
6 căn là thân, là vọng thân. 6 trần là vọng cảnh. Mà 6 thức là vọng tâm. Thế là đủ cả sắc, pháp, tâm, pháp. Thế 18 giới mới thật là đầy đủ. Thế cho nên Phật chia chúng ta nói rộng, đủ cả thân cả tâm thì là 18 giới, mà chỉ nói tóm lại có 6 căn 6 trần. Bởi vì có 6 căn mà biết được 6 trần thì tức là trong đó có 6 thức. Đấy. Cho nên nói 12 xứ cũng đủ. Đấy. Mà nói gồm lại cả 3 là sắc ấm, là 5 ấm. Sắc là cả nội sắc là 6 căn, ngoại sắc là 6 trần. Nói một chữ sắc ấm là đủ cả 2 căn và trần. Tức là một chữ sắc ấm là đủ 12 xứ. Thế còn cái tâm ấy, thì Phật lại chia nó ra làm 4. Thọ, tưởng, hành, thức. Theo 4 cái công dụng ấy mà nghiên cứu cái tâm. Thế là đối với cái người mà mê về tâm nhiều, cần phải nghiên cứu về tâm, thì Phật chia cái tâm làm 4. Thâu cả căn, cả thân, cả cảnh và là một chữ sắc thôi. Cho nên nói về năm ấm. Phật sơ lược vạn pháp, mà bây giờ chỉ cần học năm ấm là đủ hết, phải là vạn pháp. Con giảng đi. Như vậy cho đến năm ấm đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Con giảng đi. Do nhân và duyên hòa hợp lại thì nó mới ra, nó là đứa nào? Nói cái sắc ấm nó nhiều quá, cứ nói ngay một cái thân con là sắc ấm, thì làm sao bảo nó nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh? Cái thế đấy là nhân duyên. Thế cơm và gạo nước là duyên, còn cái gì là nhân? Nhân tức là cái tâm, cái gọi là cái nghiệp thức. Cái tâm của mình nó biết, mà bây giờ nó biết mê cho nên gọi nó là thức. Mà nó đeo cái nghiệp vô minh cho nên gọi nó là nghiệp thức. Đấy. Thế nhân là cái nghiệp thức, cái thân, cái tâm vô minh. Bây giờ cái ăn cơm uống nước đấy, thế là sắc tạp vọng tưởng, thành có cái thân. Thế cho nên gọi là hòa hợp. Cái nghiệp thức nó hòa hợp với cơm gạo gió lửa. Đấy. Thế là hư vọng mà có mà xanh gọi là nhuận hoa phải
yeah.
Đấy, cho nên hư vọng mà nhuận hoa xanh ra, thế thì nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt, nghĩa là gì? Thở, cái hơi thở nó tắt đi, tức là không có gió nữa, thì cái hơi ấm nó nguội đi là không có lửa nữa, thì sao? Thì cái thân nó cứng đờ, tức là cái nghiệp thức nó cũng không nhận cái thân này nữa, nó không chấp trì nữa. Thế là thật rồi, cái nước nó chảy ra, cái nước nó chảy ra, nó chảy hết, còn lại cái gì? Còn lại nắm đất, da thịt xương nó mùn, nó tàn, nó thành nắm đất, giả về cho đất. Vậy thì cái nhuận hoa nó đi đâu rồi? Gọi là hư vọng là không có cái nhuận hoa nữa, bởi vì cái nhuận hoa hiện tại cũng hư vọng, cho nên đến lúc những cái duyên nó tan đi thì nhuận hoa là cái không có, cho nên hư vọng gọi là diệt. Nó không có mà bây giờ lại cứ bảo nó sanh ra với nó diệt đi, cho nên ở đây nói sanh hay là diệt cũng là hư vọng mà thôi, chỉ có mấy cái nhân duyên nó giả hiện. Thì cái duyên nó tan đi, còn cái nghiệp thức của mình thì không hình không tướng. Có biết rằng
yeah.
Nhuận hoa nó chết, nhuận hoa nó đi, nhuận hoa nó đến à. Thì những cái ấy chỉ là mấy cái cơm gạo, đất nước gió lửa nó ra vào đất thực à. Chứ thật ra có cái nghiệp thức là cái tâm à. Cái tâm, cái nghiệp thức này của nhuận hoa bây giờ nó mê muội, nó nhận cái cơm gạo này là mình, chứ thật ra nó là Như Lai Tạng. Đấy là cái kho chứa ông Phật, hễ nó tỉnh ra là nó thành ông Phật. Cái tâm, cái chân tâm của nó vẫn thường trụ. Chúng ta đã học cái bài thường trụ ở cái bài Vua Ba Tư Nặc. Diệu minh chúng ta đã học ở cái bài, cái chân tâm, cái là tâm linh giác này, bài Kiến Tinh số 1. Do bất động chúng ta đã học ở trong cái bài ông Kiều Trần Như đó. Chu viên chúng ta học ở bài số 5 Kiến Tinh viên mãn. Chữ diệu chúng ta học ở bài Kiến Tinh tùy duyên bất biến số 7. Và chân như là chúng ta đã học ở bài Kiến Tinh bất nhị. Đấy. Thế tức là cái nghiệp thức của chúng mình, cái tức, cái vọng tâm của mình ấy, nó chính là cái chân tâm thường trụ diệu minh. Thế mà cái tất cả cái từ cái nghiệp thức của mình ấy, nó biến ra cái cảnh còn mình đang sống đó, cả năng kiến, sở kiến, sáu căn, sáu trần đều là từ cái nghiệp thức của mình hiện ra. Trong cái tánh chân thường là trong cái sự thật, cái chân tâm bản tánh của mình, thì tất cả các pháp đều là huyễn vọng. Thế cho nên trong cái tánh chân thường của mình, những cái đến đi tức là cảnh, cảnh thì có đến đi, tâm thì có mê ngộ, thân thì có sanh tử. Những cảnh đến đi, những tâm mê ngộ, những thân sanh tử đều là những cái huyễn hóa phù trần, không có sự thật, rốt ráo chẳng thể được. Nó là những cái không thật, nó là những cái hư vọng. Nó hiện lên rồi nó lại tan đi, mà ngay lúc nó đang hiện lên nó cũng là cái hư vọng. Cả cái vọng cảnh, cả cái vọng tâm, cả cái vọng thân đều là những cái không có, mà sự thật ấy, chỉ có cái thường, cái chân tâm thường trụ, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà là sự thật thôi. Thì đây là bài học tổng quát, cho nên gọi là Phật nói là Phật dạy cái tổng chỉ, cái bài tổng quát để nhận được tất cả đều là Như Lai tạng hiệu chân như tánh. Tất cả những cái mê muội này đều là tâm mình biến ra. Cho nên cuộc đời chúng ta đang sống đây là dốc chiêm bao, và Phật nói kinh Lăng Nghiêm để cho chúng mình tỉnh ra, để thành đại chúng mau mau giác tỉnh.